Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, tập 21. 5. Như Lai Tùy Cơ Lợi Sanh, Thiển Cận Luận. Có nghĩa là lời bằng luận thiển cận về chuyện Như Lai tùy theo căn cơ lợi lạc chúng sanh. Có người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật không hai, phàm và thánh hệt như nhau. Do mê ngộ phân cách đến nỗi thân trầm thật khác biệt, Đại Giác Thế Tôn thương xót thì hiện thành chánh giác phổ độ chúng sanh. Từ một vị đề hồ tùy cơ nghi nói ra sai khác, vì hàng đại căn bèn nói đúng pháp, khiến cho họ mau chứng Phật đạo. Với hàng tiểu căn bèn trao truyền tiệm giáo, khiến họ dần dần thoát khỏi trần lao. Tùy thuận thế gian khéo dẫn dụ lần lần, dạy giới thiện để vạch ra con đường cho người bằng phẳng, nêu rõ nhân quả để tỏ bày khuôn mẫu tốt lành, nhằm để tiến đến và né tránh. Nói giới thiện có nghĩa là trong ngũ giới không giết là nhân, không trộm là nghĩa, không tà dâm là lễ, không nói dối là tính, không uống rượu thì tâm thường trong, trí thường lặng, thần chẳng hôn mê, nên lý hiện ấy chính là trí. Chỉ chọn ngũ giới sẽ chẳng đọa tam đồ, luôn sinh trong nhân đạo. Về đại thể, những điều này giống với ngũ thường của Nho giáo, nhưng Nho chỉ dạy tận nghĩa, còn Phật giảng thêm về quả báo. Thập thiện là không giết, không trộm, không tà dâm, đó là ba nghiệp nơi thân. Không nói dối, không nói thiếu dịch, không nói đôi chiều, không ác khẩu, đó gọi là bốn nghiệp của miệng. Không tham, không sân, không si, gọi là ba nghiệp của ý. Những điều này gần giống với ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần ước theo thân, còn thập thiện đa phần ước theo tâm. Thập thiện chọn đủ nhất định sanh trong thiên giới. Còn như gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, đối với anh nói nhường, đối với em nói kính, đủ mọi luân lý đang dạy đều nhằm làm cho con người ai nấy tận hết bổn phận, không bị thiếu khuyết gì, tùy thuận tướng thế gian tu pháp xuất thế. Lại còn rộng nói nhân quả báo ứng, chẳng sai sót hảo ly, đọa địa ngục sanh thiên, chỉ do con người tự chuốc lấy. Ấy chính là tâm Như Lai từ bi tột bậc, muốn cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Vì thế chẳng tiếc sức thì hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu muốn chẳng nhận lãnh quả khổ, ắt phải đoạn trước cái nhân ác. Nếu thường tu nhân lành, nhất định thường hưởng quả vui. Ý này chính là như kinh thư nói: làm thiện giáng điều lành, làm điều chẳng lành tại ương giáng xuống. Hoặc như kinh dịch nói: tích thiện ắt điều mừng vui có thừa, tích chứa điều chẳng lành ắt tại ương có thừa. Nhưng Nho chỉ ước trên đời này và con cháu mà luận, còn nhà Phật luận chọn tạm thế quá khứ hiện tại vị lai vô tận. Thế nhưng phạm tình không thể suy lượng nổi, bèn coi là mịt mờ, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù không tuân theo người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng xa hầm xây hố hả có được chăng? Vì vậy Phật pháp rộng độ khắp mọi căn cơ trong mười phương pháp giới. Nếu luận trên nhân đạo thì không một ai chẳng thể khâm nhận Phật pháp, mà cũng không ai không thể lãnh nhận Phật pháp. Nếu như ai nấy tu trì giới thiện thì phong tục tốt đẹp, con người hòa thuận, nhà yên nước ổn, phong tục hưng thịnh thổ đựng ngu sẽ lại được thấy trong đời này nào còn khó chi. Do vậy pháp khởi đầu từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, vua quan các đời thấy điều sùng phụng. Do đạo này ngầm cải hóa nhân tâm, lại ngầm tán trời chỉ đạo, khuất phục hung ác ngay khi chưa giấy, tiêu hỏa hoạn khi chưa chớm. Còn như xuất gia làm tăng, chính là nhằm chuyên chí nơi Phật thừa và để gìn giữ pháp đạo mà đặt ra. Đừng cho là trong Phật pháp chỉ có tăng mới có thể tu trì. Những lời nói nông cạn này chính là luận chính phương diện Như Lai tùy thuận thế gian, dần dần dạy cho pháp xuất thế nhân thiên thừa. Còn như những thừa thanh văn, duyên giác, Bồ Tát khác đều lấy những điều trên đây làm cơ sở. Nếu ai là bậc đại căn, tiến thẳng về diệu giác, triệt chứng Phật tánh sẵn có trong tâm mình, phô diễn cùng cực bản hoài xuất thế của Như Lai, nghĩa ấy rộng sâu, hãy để lại đó không bàn tới. 6. Chỉ kinh lợi ích tùy tâm luận. Có nghĩa là luận về việc chỉ kinh được lợi ích tùy theo cái tâm. Hết thảy các kinh đại thừa hiển hay mật do Đức Đại Giác Thế Tôn đã nói, về lý điều vốn duy tâm, đạo phù hợp thật tướng, trải ba đời chẳng biến đổi, cả mười pháp giới đều tuân theo, là người dẫn đường để trở về nguồn, quay lại cội, dẹp khổ, ban vui, là đạo sư của chư Phật, là bậc chơ lành, dẹp khổ ban vui cho chúng sanh. Nếu có thể tục lòng thành, tận lòng kính, lễ tùng, thọ trì, thì cả mình lẫn người đều được lợi ích thù thắng, ô hiển đều được gọi ân quang. Dường như Như Ý Châu, giống như vô tận tạng, lấy chẳng hết, dùng chẳng cùng. Tùy tâm hiện lượng đều vang sớ nguyện. Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sông lâu được sông lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Đại niết bàn chính là quả đức rốt ráo. Nếu luận về bổn tâm của Như Lai thì toàn lực khế kinh thật ra đều nhắm về điều này. Nhưng do chúng sanh chí nguyện hẹp hòi kém cỏi, lại thêm chẳng chí thành cùng cực, nên chẳng thể trực tiếp khế hợp được. Vì thế Phật thuận theo tâm hành của họ, thỏa mãn nguyện của họ. Nếu là bậc túc căn sâu dày, sẽ nhanh chóng hiểu rõ tự tánh, triệt chứng duy tâm, phá phiền hoặc, tiến thẳng vào bồ đề, viên mãn phước huệ, chóng thành giác đạo, đạt được lợi ích hoàn toàn nơi khế kinh, thông suốt bản hoài của Như Lai. Ví như một trận mưa tưới khắp, cây cỏ đều tưới tốt, đại căn thì tăng trưởng chọc mây che lấp mặt trời, tiểu căn thì cũng tăng trưởng vài phân vài tấc. Đạo vốn chân như duy nhất, lợi ích do tùy theo tâm mà có thù thắng hay kém cỏi. Nhưng nếu đã gieo căn lành thì Phật quả rốt cuộc sẽ thành, dẫu chẳng thể đạt được lợi ích lớn lao ngay, cũng sẽ nhờ đó mà được độ thoát. Nghe tiếng cái trống bôi thuốc độc, xa gần đều chết, ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu, trước dùng dục để lôi kéo, sau mới làm cho nhập Phật trí, chính là như vậy đó. 7. Kiệt thành phương hoạch thật ít luận. Có nghĩa là bàn về chuyện phải dốc kiệt lòng thành mới đạt được lợi ích thật sự. Ngạn ngữ có câu, chẳng hà mình thật sâu trước người khác, chẳng đạt được lẽ thật. Lời này tuy nhỏ nhưng có thể ví cho điều lớn lao. Phàm trong thế gian lớn như kinh thuật văn chương, nhỏ như một tài một nghệ, nếu muốn thâm nhập diệu nghĩa đến mức thần tình, muốn được cốt tủy nơi đạo truyền tân, tài nghệ xuất chúng, danh truyền cổ kim, nếu chẳng chuyên tâm dốc ý, kiệt lòng thành, tận lòng kính, sẽ chẳng thế nào đạt được. Vì vậy sách Quảng Tự có câu, hãy suy nghĩ đi, hãy suy nghĩ đi, lại suy nghĩ chính chắn đi, nghĩ không ra thì quý thần sẽ tương thông. Không phải là quý thần tương thông, mà chính là do lòng tinh thành đến cùng cực vậy. Đời hắn Ngụy Chiêu gặp Quách Lâm Tông, cho rằng thầy dạy kinh sách dễ gặp, thầy dạy làm người khó gặp, bèn xin theo học, hầu hạ quét tước. Lâm Tông thường hay bị bệnh, sai chiêu nấu cháo. Cháo nấu xong dâng lên, Lâm Tông mắng ầm ĩ vì người trên nấu cháo chẳng để lòng kính cẩn làm nên không ăn được. Chiêu lại nấu cháo khác dâng lên, lại mắng như thế ba lượt, mặt ông Chiêu vẫn không đổi sắc. Lâm Tông nói: thoạt đầu ta thấy được mặt ông, nay ta mới biết được tâm ông. Đời Tống, Dương Thời và Du Thố thờ Trình Đi Xuyên làm thầy. Một bữa học hỏi đã lâu, Y Xuyên chợt nhắm mắt và ngủ. Hai người học trò đứng hầu chẳng dám bỏ đi. Lúc lâu sau, Y Xuyên chợt tỉnh giấc nói: các trò vẫn còn ở đây à, về nghỉ đi. Bèn lui ra. Ngoài cửa tuyết xuống đã dày hơn cả thước. Trương Cửu Thành 14 tuổi sang chơi quần tường, suốt ngày đóng cửa, không có chuyện gì thì chẳng vượt ra ngoài giới hạn ấy. Người học trò ở bên cạnh soi lỗ nhìn sang, thấy chàng ta ôm gối quỳ sát đối trước thi thư như đối diện thần minh, bèn kính phục như trò đối với thầy. Bốn vị trên đây, những gì họ học chính là đạo minh đức tân dân của thế gian, là pháp tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà họ còn tôn sư trong đạo chí thành như thế. Cho nên học được thành, đức được lập, khiến cho khi còn sống cũng như sau khi đã khuất, người đời ngưỡng mộ không thôi. Còn như Dịch Thu dạy Cờ Vây cũng chỉ cho chuyện tâm dốc trí, cho nên trội giang như ông lão không lưng đón ve, do dụng trí chẳng phân nên đạt được như vậy. Do vậy thấy rằng sự học không phân lớn hay nhỏ, đều phải lấy thành kính làm chủ. Huống nữa Như Lai trong bảo kiếp xưa muốn khiến cho chúng sanh đồng thành giác đạo, nếu không giao duyên sẽ không do đâu đắc độ. Do vậy Phật bèn hiện đủ mọi sắc thân, hiện hình trong sáu nẻo, đủ mọi phương tiện, tùy cơ lợi vật, mở ra đủ có ngàn môn, đồng quy một đạo. Kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa giải thoát, Phật bèn làm cho kẻ ấy gieo thiện căn, chín mùi thiện căn, giải thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Mây bụa cửa từ, sống chào biến hành, lục độ điều tu, tứ nhiếp cùng lợi ích trọn khắp. Đấy là bố thí trong ngoài điều xả, nghĩa là quốc thành, vợ con, đầu mắt, tủy não, thịt trên thân, chân tay đều hoan hỷ thí cho. Vì vậy Kinh Pháp Hoa nói: xem trong tam thiên đại thiên thế giới, không có chỗ nào chừng bằng hạt cải mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng. Như Lai vì chúng sanh nên trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, rộng hành lục độ, đệ kết khắp duyên chủng, đợi đến lúc căn cơ chín mùi rồi Ngài mới thì hiện thành chánh giác, hoằng khai pháp hội, phổ ứng quần cơ. Với bậc thượng căn bèn hiển thị thật tướng, khiến họ sanh lên được bờ đạo. Đối với trung hạ căn bèn khéo léo tiếp dẫn, ung đúc dần dần hiển mật quyền thật thiên viên đốn tiệm, tùy theo căn cơ xếp đặt, nên dùng pháp nào bèn dùng pháp đó. Tuy có ba thừa nhưng đạo vốn không hai, vì thật lập quyền, quyền là quyền đối với thật, khai quyền hiển thật, thật là thật đối với quyền. Thuận theo căn cơ khéo léo khuyến dụ dần dần, khiến cho cả lý lẫn cơ đều khế hợp, thì giải cùng hành mới được viên mãn. Dùng người học chuyên chú đại thừa cũng chẳng được khinh miệt vứt bỏ tiểu thừa, bởi tiểu thừa chính là pháp được lập ra để người học tiến nhập đại thừa, là diệu dụng độ sanh của Như Lai. Quá thật là phương kế rộng lớn để cho hàng hạ căn thoát khổ. Vì thế Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: người học đạo Phật thì đối với những gì Phật đã nói đều phải nên tinh thuận. Ví như ăn mật dù ở chính giữa hay chung quanh đều ngọt ngào. Kinh của ta cũng giống như thế. Biển cả tuy có chỗ cạn chỗ sâu, nhưng nước vốn chẳng hai vị. Phàm những gì thuộc về kinh Phật đều phải nhất loạt tôn kính. Như mạng lệnh của Luân Vương, giấu đủ mọi chuyện khác nhau, nhưng đều cùng từ vua sắc truyền. Người viễn đốn lãnh thọ pháp thì không pháp nào chẳng viên. Những lời cư xử trong cuộc đời, những nghề nghiệp để nuôi sống, vân vân, đều thuận theo chính pháp. Huống chi những pháp như sanh diệt, vô sanh, tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân, do chính kim khẩu Như Lai nói ra. Đến khi một kỳ sự nghiệp của Như Lai đã xong, Phật bèn thi hiện diệt độ. Các đại đệ tử Ca Diếp, A Nan, vân vân, kết tập pháp tạng lưu thông khắp pháp giới. 1000 năm sau, giáo pháp truyền sang cõi này, cao tăng hai cõi sang Đông qua Tây phiên dịch lưu truyền kinh Phật, chẳng tiếc thân mạng. Đọc truyền các vị Pháp Hiển, Đàm Vô Kiệt, Huyền Trang, vân vân, thấy đường đối hiểm trở vô cùng gian nan khó nhọc, bất giác nghẹn ngào ứa lệ không sao thôi được. Kinh dạy thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Nếu không có nhân duyên kiếp xưa thì danh hiệu kinh Phật còn chẳng được nghe, huống chi là được thọ trì, độc tùng, tu nhân, chứng quả ư? Những gì Đức Như Lai đã nói đều y theo lý vốn sẵn có trong tâm chúng sanh. Ngoài tâm tánh chọn chẳng có một pháp nào để đạt được cả. Chỉ vì chúng sanh đang mê nên chẳng thể hiểu rõ, trong chẳng như thực tướng bèn huyễn sanh vọng tưởng chấp trước. Do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, mê trí huệ nên thành phiền não. Ngay nơi thường trụ bèn thành sanh diệt, trải chừng điểm kiếp không thể thoát được. May gặp được những kinh đại thừa hiển mật do Đức Như Lai đã nói, mới biết hạt châu vẫn y nguyên nơi chiếu áo, Phật tánh vẫn tồn tại. Tự có mình là khách, là kẻ hạ tiền, nhưng vốn thật là con ông trưởng giả. Trời người xấu nẻo chẳng phải là chỗ mình ở, thật báo tịch quan mới là quê nhà sẵn có. Nghĩ lại từ vô thủy đến bây giờ chưa nghe lời Phật, nên dù sẵn có tâm tánh này vô cớ bị luân hồi oan uổng, thật là đáng đau đớn khóc than. Tiếng rền đại thiên, tim từng biển xé toạc, ruột từng tấc đứt lìa. Ân ấy đức ấy quá còn hơn trời đất cha mẹ gấp trăm ngàn vạn lần. Dấu nghiền thân nát xương há có thể báo đền được. Chỉ có ý theo lời dạy tu hành, tự hành hóa độ người khác, thì cỏ xuân mới đền đáp được ân nắng soi chút phần. Hoa quỳ mùa hạ hướng theo ánh mặt trời mà thôi. Nhưng hiện thời tăng tục mở xem kinh sách, chọn chẳng thành kính tí ti nào, đủ mọi điều khinh nhờn khó thể nêu chọn. Nhưng tập tánh thối đã lâu, ai nấy coi là thường, hình tích khinh nhờn đó không nỡ nêu đủ. Xem pháp ngôn của Như Lai giống như giấy cũ rách nát, đừng nói chi những kẻ không biết chỉ thú, nên chọn chẳng được lợi ích. Ngay cả những người biết thật nghĩa sâu xa cũng chỉ là tấm mùi đằng miệng tỏa sáng ngoài mặt. Như đang đói kể chuyện ăn, như nghèo cùng đếm củ báu, dù có công nghiên cứu nhưng chọn chẳng được lợi ích thực chứng. Huống chi cái tội khinh nhờn quả thực ngập trời, thời gian thọ khổ há nào phải chỉ hết kiếp. Tuy là nhân lành nhưng lại chuốc lấy quả ác, dẫu thành cá nhân đắc độ cho tương lai, khó tránh khỏi nhiều kiếp chịu đủ mọi bề khổ sở. Dùng cái tâm ông nội thảm thương dám bày tỏ lời quê mùa, mong những ai vâng làm theo lời Phật chỉ được lợi không bị tổn hại. Kinh Kim Cang dạy, nếu kinh điển này ở đâu chỗ ấy có Phật, phải như đệ tử tôn trọng Phật. Lại dạy, nơi nơi chốn chốn nếu có kinh này thì hết thảy thế gian trời, người, Atula đều phải nên cúng dường. Phải biết chỗ ấy chính là tháp, đều nên cung kính, làm lễ, đi nhiễu, dùng các thứ hương hoa rải lên nơi đó. Vì sao lại dạy như thế? Do hết thảy chư Phật và pháp vô thường, chánh đẳng, chánh giác của hết thảy chư Phật đều từ kinh này mà ra. Các kinh đại thừa đâu đâu cũng dạy có người phải cung kính kinh điển, chứ không phải chỉ nói một lần rồi thôi. Ấy là vì các kinh đại thừa chính là mẹ của chư Phật, là thầy của Bồ Tát, là pháp thân xá lợi của Tam Thế Như Lai, là thuyền từ thoát khổ của chúng sanh trong chính giới. Dù cáo đắng Phật quả, vẫn còn phải kính pháp, ngõ hầu bố đáp đến tận gốc, chẳng quên đại ân. Vì thế kinh Niết Bàn dạy, pháp là mẹ của Phật, Phật từ pháp sanh. Tam Thế Như Lai đều cúng dường pháp, huống gì hạng phàm phu sắc đất, toàn thân đầy nghiệp lực, như tù nhân phạm tội nặng, bị giam cầm lâu ngày trong lao ngục, không cách gì thoát ra được. Mày sao nhờ vào thiện căn đời trước, được xem kinh Phật, như tù nhân nhận được lệnh tha, mừng rỡ vô ngần. Do vậy bèn nương theo kinh pháp, vái chào tam giới mãi mãi, thoát khỏi lao ngục, sanh tử vĩnh viễn, đích thân chứng tam thân, về thẳng quê nhà Niết Bàn. Vô biên lợi ích do nghe kinh bèn đạt được, hả có nên dựa theo chi kiến cuồng vọng, chẳng dưới lòng kính sợ, giống như nhà nho đọc sách trong cõi tục, buông tuồng khinh nhận ư? Đã đọc kinh Phật, sao không nương theo những gì kinh Phật dạy mà cung kính tôn trọng? Đã khinh nhận Phật pháp, hả có thể đạt được tất cả những lợi ích chân thực nơi Phật pháp ư? Nếu có thể tạm dứt những kiến giải cuồng vọng, điềm thanh tự nghĩ, tâm thần ắt sẽ kinh hoàng, thẹn thùng, nước mắt ràng rùa, buồn cho ngày trước vô chi, thề suốt đời sẽ dốc kiệt lòng thành. Từ đấy tâm ý nghiêm túc cung kính, thân miệng thanh tịnh, vĩnh viễn dứt sạch tâm thái xấu xa thô lậu, luôn y theo khuôn phép thánh hiền của kinh luận. Nếu làm được như thế, ắt sẽ ở trong biển cả Phật pháp, tùy phần tùy sức đạt được lợi ích, như tu la hương tượng và các loài muỗi mồng uống nước biển cả, loài nào loài nấy đều được no bụng. Lại như một trận mưa thấm ướp khắp, cây cỏ đều tươi tốt. Như thế thì cái công thọ trì của chính mình mới chẳng uổng phí. Mà tâm Như Lai giảng kinh hoằng pháp của chư tổ cũng được vui đẹp an ủi, sung sướng phần nào. Nay đêm những sự tích lợi ích do cung kính kinh điển của chư cổ đức chép đại lược vài điều, ngõ hầu những người chẩn thu thực hành có cái để noi theo. Một vị tăng tên Đức Viên đời Tề, không biết thuộc tộc họ nào, người xứ Thiên Thủy, thường lấy kinh Hoa Nghiêm làm sự nghiệp, thọ trì đọc tụng, nắm vững chỗ yếu diệu đến cùng cực. Sư xứ dọn một khu vườn sạch, trồng toàn cây cốc chữ và trồng cỏ thơm, trồng sen lẫn các loại hoa tươi. Mỗi lần vào vườn đều tắm rửa thân, mặc áo sạch, tưới bằng nước thơm. Cây gió mọc được 3 năm, mùi thơm sực nức, lại tạo riêng tịnh thất, dùng chất bùn thơm tô vách, chắc đất, kết đàn, bày đồ vật tinh sạch, tắm gội. Nhà tắm có để sẵn áo dành riêng cho khi đi vệ sinh. Thợ đều phải trai giới, ra vào đều phải thay áo, xúc miệng cho thơm tho, lột vỏ cây gió, ngâm trong nước trầm cho sạch để làm giấy. Cả năm mới làm xong, bèn đắp riêng một cái nền sạch, lại cất một ngôi thất mới. Từ đầu cho đến khi bắt kèo, đập ngói, tắm rửa đều dùng nước thơm, mỗi việc đều nghiêm khiết. Trong nhà đặt một tòa vuông bằng gỗ bách khảm ngà, chung quanh xếp hương hoa, phía trên treo lọng báu, treo các thứ ngọc có tiếng thanh tao, kết xen lẫn thành tu rũ xuống chung quanh, dùng gỗ bạch đàn và thứ trầm, gỗ trầm tía làm án kinh và quản bút. Người chép kinh hàng ngày giữ chay giới, tắm gội bằng nước thơm 3 lần, đội mão hoa, mặc áo sạch, chân diện như người của trời. Lúc vào kinh thất, bèn đốt hương hai bên đường, có người xướng tụng dẫn đường đằng trước. Đức viên cũng ăn mặc theo hình thức nghiêm tịnh như thế, cầm lư hương cung kính dẫn đường, trải hoa cúng dường rồi mới biến chép. Đức viên hầu quỳ vận tưởng, mắt nhìn chăm chú dốc lòng, vừa chép được mấy hàng, mỗi chữ đều phóng quang chiếu khắp cả viện, mọi người đều thấy, không ai chẳng bi cảm. Một lúc lâu sau mới hết. Lại có thần nhân cầm giáo hiện hình hộ vệ, đức viên và người chép kinh đều thấy, người khác không thấy được. Lại có phạm đồng áo xanh, không biết từ đâu đến, tay cầm hoa trời, chợt dẫn lên cúng dường. Những chuyện linh cảm trước sau đều giống như vậy. Phải mất 2 năm mới chép xong kinh, đựng trong hộp thơm, đặt trong chứng báu, cất trong tịnh đường. Mỗi lần đều đánh lễ rồi mới chuyển đọc, hộp tỏa ra ánh sáng lạ, nghiêm khiết đến thế, kính trọng tuyệt cổ siêu kim. Bộ kinh này được cho truyền đến nay qua 5 đời ngũ đại. Có ai thanh tịnh chuyển đọc thì cũng có lúc hiện sự đến ứng rõ rệt như vậy. Bộ kinh ấy nay được thu hộ cúng dường ở chỗ pháp sư hiền thủ chùa Tây Thái Nguyên. Chú thích: chuyện này và 2 chuyện tiếp theo đều là nói về bản Thập Lục Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm bản dịch gồm 60 quyển, được dịch vào đời Tấn. Chữ cốc đọc như chữ cốc, thân mộc chữ không phải thân thảo, là một loài khác của giống cây chữ, cây gió. Đức viên trồng cây gió để làm giấy chép kinh. Vào trong vườn trồng cây gió này mà còn phải tắm gội, mặc y phục sạch sẽ. Gió đây biết rằng hàng ngày sư lễ Phật tụng kinh thành kính tình khiết đến mức nào. Người thời nay lên Đại Hùng Bảo Điện còn chẳng được kiên thành thanh khiết như sư đức viên vào vườn trồng cây gió, thật đáng cảm khái than thở. Trong câu một cụ tân y, tức là tắm rửa vào chỗ bẩn đều thấy áo mới, thì mộc là mộc thất, tức nhà tắm, còn tân nên đọc là xúc, tức là dơ bẩn. Ý nói trong nhà tắm có áo để mặc riêng khi vào nhà cầu. Câu tường nhân trai giới, dịch phục xuất nhập, nghĩa là những người thợ được dùng ở đây đều phải trì ngũ giới, hàng ngày thọ pháp bát quan trai. Phàm muốn đi vệ sinh phải đến chỗ nhà tắm, cởi bỏ thường phục, mặc áo dành riêng cho nhà vệ sinh. Khi đi ra phải tắm gội sạch rồi mới được mặc lại thường phục. Tuyền tô là những cái tua dùng những sợi tơ đầu thắt lại cho rủ xuống. Bái tức là xướng tán. Ngũ đại là Tề, Lương, Trần, Tùy, Đường. Chuyện này do người Đường soạn nên ghi là cho đến nay là 5 đời. Lòng thành của đức viên siêu việt cổ kim nên mới linh ứng nhiều điều như thế. Người đời nay dù không tài lực, nhưng với những chuyện sức mình làm được, há chẳng nên dốc kiệt lòng thành, vết tận lòng kính, để mong tam bảo rủ lòng từ giá bị thầm kính hay rõ ràng ư? Nếu chỉ chuộng bề ngoài, chọn chẳng thành kính, sẽ không cách gì cảm thông được pháp lực vô biên, bèn cho là Phật pháp không linh, há có được ư? Chuyện này sao lục từ bộ Hoa Nghiêm Huyền Đàm và dung hội 2 bộ Huyền Ký. 2. Vị tăng tu đức ở Trung Sơn, Định Châu vào đời Đường, không biết họ tên, khổ hạnh tiết tháo thành tánh, tu hành nơi rừng núi, kết nghiệp an tâm nơi kinh Hoa Nghiêm và luận khởi tính. Năm Vịnh Huy thứ 4 653 phát tâm sao chép, vì thế lập riêng một tinh viện trồng cây gió, trồng kèm các loại hoa thơm, tưới bằng nước thơm. 3 năm sau, tình khiết làm thành giấy, lại cắt riêng một cái đài thanh tịnh, dựng nhà trên đó, mời người viết chữ đẹp ở Vi Châu là Vương Cung, trai giới nơi biệt viện tắm gội mặc áo sạch, thắp hương rải hoa, treo các loại phan lòng, lễ kinh sám hối rồi mới lên tòa viết. Hạ bút xuống bèn ngậm hương, nhấc bút lên mới thở ra. Mỗi ngày đều như thế. Sư Tu Đức vào tịnh thất vận tưởng, mỗi lần chép xong một quyển bèn tặng 10 sấp lụa mình, một bộ tặng tổng cộng 600 tấm lụa mình. Ông Cung dốc kiệt lòng chí thành đều chẳng nhận lấy, vừa chép xong kinh liền mất ngay. Do kinh đã hoàn thành, Tu Đức bèn mở trái hội ăn mừng. Đại chúng nhóm đến, Tu Đức đổi chức Phật, đốt hương, rải hoa, phát hoàng thệ nguyện, rồi mới mở hộp đựng kinh, tỏa ra quang minh lớn, chiếu khắp hơn 70 dặm, chiếu đến tận thành Định Châu. Dân chúng trong thành đều thấy, đại chúng đến dự chế hội tại Trung Sơn, đều dơ thân phủ phục, nghẹn ngào khóc lóc sám hối. Chú thích: chuyện này gần giống với sự tích ở phần trước, đủ thấy cổ nhân đối với Tam Bảo đều kiệt thành tận kính, hoàn toàn chẳng như người bây giờ coi thường khinh nhẫn, hữu danh vô thực. Nâng bút thở ra có nghĩa là muốn ho hắng hoặc muốn ngáp đều ngừng bút một chút, mặt hướng sang phía bên cạnh, thở hơi ra, chẳng dám để hơi thở xông vào kinh. Vừa chép kinh xong ngay lập tức bèn mất, nghĩa là do chuyên tâm chép kinh, chẳng cầu danh lợi, chí thành đến cùng cực, đến nỗi nghiệp tận tình không, liễu sanh thoát tử, cao đăng xen báu thượng phẩm, từ chứng địa vị bất thoái. Xem đây có thể biết Phật pháp chẳng cứu phụ con người, nhưng tăng tục thời nay đa phần đều cứu phụ Phật pháp, biết làm sao được. Chuyện này gộp từ 2 sách Huyền Ký. 3. Sư Pháp Thành ở đời đường họ Phan, người huyện Vạn Niên thuộc Ông Châu, xuất gia từ nhỏ, lấy việc tùng Hoa Nghiêm làm sự nghiệp. Do gặp Huệ Siêu Thiền Sư ẩn cư trong ngọn núi cao Lam Cốc, bèn vứt bỏ phiền hoặc, dốc lòng thành cầu học. Về sau, sư tạo Hoa Nghiêm Đường ở ngọn núi phía nam chùa, trong ngoài đều trong sạch, trang nghiêm xong xuôi, bèn vẽ cảnh bảy xứ chính hội, lại dốc cạn lòng chí thành tinh chuyên biên chép thọ trì. Hoàng văn học sĩ Trương Tịnh là người chữ đẹp nổi tiếng tại Hoa hãn hữu khi ấy. Sư bèn thịnh đến sân xá, bảo hãy thọ trai giới, khiết tịnh tự tu, miệng ngậm nước thơm, thân mặc áo sạch. Trương Tịnh chép kính lâu ngày, mỗi trang giấy đổi giá 50 đồng. Sư Pháp Thành liệu trước vừa chép 2 trang đã ứng trước 500. Trương Tịnh được lời dốc sức chép cho đến hết bộ kinh. Pháp Thành hàng ngày đều thiêu hương cúng dường chức án, trong khi vẽ vời tâm duyên theo, mắt nhìn chăm chú, chọn chẳng sót chút nào. Do dốc lòng chăm chú, khi đó cảm được con chim lạ, hình sắc hiếm có trong đời, bay vào trong nhà, bay quanh quẩn cổ vũ, đáp xuống án kinh, rồi lại đầu lên lương hương, lặng lẽ đứng nhìn, tự nhiên thân như quen. Một hồi lâu sau bay đi. Năm sau kinh chấp xong, sắm sửa ăn mừng, chim lại bay tới lẫn quẩn như trước, hót tiếng thánh thót. Năm đầu niên hiệu Chinh Quán 627, sư vẽ hình ngàn vị Phật, chim lại bay tới đậu trên lưng người thợ. Sau sư mở trai hội cúng mừng các kinh tượng, trong ngày hôm ấy sư lấy làm lạ không thấy chim đến. Nhìn lên đỉnh núi nói: chim đã không đến, ta thật không cảm được chim. Phải chăng hiềm vì có các uế hạnh nên mới có điểm này? Nói xong, chim đột nhiên bay đến trao lượng kêu hót, đậu vào trong nước thơm, nhảy nhót tắm gội rồi lại bay đi. Trước sau đều như thế, không cần phải nhắc lại. Chương Tịnh khéo tài bút mực nên được trong làng đề cử. Các bài kinh kệ được khắc trên vách núi bên đường đều do ông ta viết. Ông chép pháp hoa ở ngay nơi đất trống, nhưng có chuyện phải đi nơi khác, chưa kịp đem cất. Mưa to như chút, khe, suối đều ngập tràn. Chạy đến xem, thấy cả án kinh đều khô ráo, còn những thứ khác đều ướt đẫm. Ông từng tự vào cây tùng một ngang, bị té xuống dòng suối chảy xiết, chưa trôi đến khe nước bên dưới, bất giác đã lên được bờ cao, chẳng tốn hại một mảy lông. Chú thích: pháp thành, Chương Tịnh đều dốc kiệt lòng thành kính nên được cảm ứng, điều khó thể nghĩ bằng. Chuyện này trích từ Hoa Nghiêm Huyền Đàm và Dung Hội hai sách Huyền Ký và Tục Cao Tăng Truyền. 4. Sư Đàm Vận đời Đường, người Định Châu, năm 70 tuổi, nhằm lúc cuối đời Tùy, đất nước loạn lạc, bèn ẩn cư trong Ly Thạch Bắc Yên Sơn, thường tụng kinh Pháp Hoa. Sư muốn chép kinh này nhưng không ai cùng chí hướng. Qua nhiều năm như thế, chợt có người thư sinh không biết từ đâu đến, nói muốn tắm gội sạch sẽ rồi mới chép được. Liền vào lúc sáng sớm, ăn xong tắm gội, mặc áo sạch, thọ tam giới, vào tịnh thất, miệng ngậm đàn hương, đốt hương treo phăng, lặng lẽ sao chép đến chiều mới ra. Hôm sau lại như trước, chưa từng than mệt. Đến khi kinh chép xong, sư đúng pháp dâng tiền công đưa ra ngoài cửa, liền chẳng thấy đâu nữa. Còn như trang hoàng bản kinh đã chép một mực đúng chánh pháp. Đàm Vận thọ trì độc tùng thắt trong bảy lớp bọc, cứ mỗi một lớp là một lượt dùng nước thơm rửa tay. Lúc đầu chưa từng tạm sót, sau gặp phải giặc hồ, bèn bỏ kinh trong rương đặt trên ngọn núi cao. Năm sau giặc yên tìm lại nhưng không thấy, lục tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được rương dưới vách đá. Vải bọc rương đã mục nát rã rời, bới gỗ mục ra, thấy kinh vẫn tốt nguyên ý như cũ. Chú thích: chép kinh tâm chí thành, cảm thanh chúng ứng đến. Thánh tuy ứng hiện, nhưng thì hiện giống như phàm phu, vì thế một mực theo đúng pháp. Sáng sớm ăn xong bèn tắm gội, mặc áo sạch, vân vân. Tạm giới là bắt quan trai pháp, lấy việc quá ngọ không ăn để làm thể, lấy tạm giới giữ không giết, vân vân, để hỗ trợ nhằm đóng lấp các phiền não hoặc nghiệp tham sân si, vân vân, chẳng cho sanh khởi. Đây chính là khiến cho người tại gia thọ giới xuất gia. Kỳ hạn thọ giới này là từ lúc sáng sớm ngày hôm nay cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Do chép kinh hàng ngày phải trì, vì thế phải hàng ngày thường thọ, đến chiều mới ra, tức là giờ ngọ cũng không ăn. Chữ khỏa âm độc giống như chữ quả, tức là thế bao. Mới một lớp bao là một lượt rửa tay bằng nước thơm, tức là đọc một hồi kinh bèn dùng nước thơm rửa tay một lượt. Vải bọc rương mục nát mà kinh vẫn còn nguyên đẹp đẽ, thì một là do được pháp lực của thanh nhân gia trì, hai là do thành tâm của ngài Đàm Vận chiêu cảm, ba là do công đức khó thể nghĩ bằng của bộ kinh mầu nhiệm này. Về sau sư Đàm Vận trụ tại Tháp Châu, năm Chinh Quán thứ 11, 637, đạo Tuyên Lục Sư đã đến gặp sư. Khi ấy sư niên kỷ đã 70. Những chuyện tiếp theo đây đều trích từ Tam Bảo Cảm Thông Lục. Năm Chinh Quán thứ 5, 631 đời Đường, có ông Lệnh Hồ Nguyên Quỷ ở huyện Ba Tây, Long Châu, kính tín Phật pháp, muốn chép kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân, nhưng không cách nào tự kiểm lại được, bèn nhờ Kháng Thiền Sư ở nơi ấy kiểm giảo. Thầy Kháng bèn ở trong chùa khiết tịnh đúng pháp, chép xong cuốn cuối, bèn đưa về trang trại tại Kỷ Châu, giữ kinh trong trang trại và 5.000 lời của Lão Tử cùng để một chỗ. Chợt bị lửa bên ngoài cháy lan đến, nhà lập bằng cỏ bị lửa cháy sạch hết. Khi ấy ông quỷ đang làm huyện lệnh ở Bằng Vực, gia nhân liều mạng bới cho, lôi được ống đồng pha vàng đựng kinh ra khỏi cho. Các kinh đựng trong ống vẫn như cũ, không bị hư hại gì, màu sắc đẹp đẽ không thay đổi, chỉ có lớp bọc là biến thành cho. Lại tìm kinh của Lão Tử, nó đã bị cháy tiêu. Họ bèn thu thập các kinh ấy, người trong làng xóm đều khen là đã lùng. Quyển kinh Kim Cang Bát Nhã, hàng chữ ghi tựa đề bị cháy đen. Hỏi đến nguyên do, thì ra lúc viết tựa đề kinh, có vị quan trong châu viết chữ đẹp, vị này đi gấp, không giữ khiết tình mà cất bút viết ngay. Do vậy đề kinh bị lửa đốt. Người này hiện vẫn còn sống, những kinh tốt lành ấy vẫn còn. Chủ thần tế ở chùa Tây Minh tại Kinh Đô chính mắt chứng kiến kể lại. Chú thích: 5.000 lời của Lão Tử chính là Đạo Đức Kinh. Hết thảy Phật sự đều lấy giới hành thành kính làm chủ. Nếu giới hành tinh nghiêm thành kính chuyên dốc thì Tam Bảo chư thiên sẽ đều ủng hộ. Nếu không sẽ không cách nào cảm được vô biên pháp lực. Xem thấy những kinh ấy không bị tổn hại mấy may, chỉ có từ đề kinh Kim Cang nét chữ bị cháy đen là do người ấy đã không có giới lực, lại không thành tâm vậy. Người thọ trì kinh Phật há chẳng lấy việc trì giới dốc cằn lòng thành làm nhiệm vụ cấp bách ư? 6. Đời Đường ở Hà Đông có ni sư tên Luyện Hạnh thường tụng kinh Pháp Hoa, mời người viết chữ đẹp chép kinh phải trả công cao gấp nhiều lần, nhưng khiết tình ân cần quả thật có thừa. Cứ mỗi lần khởi đầu là một lần tắm, đốt hương, xông áo, thở vào ống đồng thông ra ngoài vách, chép hết 7 quyển phải 8 năm mới xong. Sư Pháp Đoan chùa Long Môn nhóm chúng giảng thuyết, mượn ni sư bộ kinh ấy để thẩm định. Cố nhiên ni sư không cho, Pháp Đoan quở trách. Sự chẳng đặng đừng, ni sư bèn tự đem đưa cho Pháp Đoan. Pháp Đoan mở ra đọc, chỉ thấy giấy vàng chọn chẳng có chữ nào. Các quyển khác cũng vậy. Đoan hổ thẹn đưa trả cho ni sư. Ni sư buồn khóc nhận lấy, dùng nước thơm rửa hộp đựng kinh, đội lên đầu như Phật 7 ngày không nghỉ. Mở ra xem, chữ hiện như cũ. Khi ấy nhằm năm Chinh Quán thứ 2, năm 628, sư Pháp Đoan từ kể chuyện này. Tôi vốn muốn sao chép rộng rãi những lợi ích do cung kính Tam Bảo và những tội khiên do khinh nhận Tam Bảo, để người nghiên cứu học Phật có cơ sở để giữ pháp, không do đâu mắc tội. Nhưng vì bục lực chẳng đủ nên đành ngưng. 8. Vãn hồi kiếp vận hộ quốc cứu dân chánh bản thanh nguyên luận, có nghĩa là luận về gốc chánh nguồn trong của việc vãn hồi kiếp vận bảo vệ đất nước cứu dân. Đạo đức nhân nghĩa chính là tánh đức sẵn có của chúng ta. Nhân quả báo ứng thật là phương tiện quyền biển lớn lao để sanh thành dưỡng dục của thiên địa. Con người sống giữa trời đất, cái thân bảy thước nhỏ nhoi lại đứng cùng trời đất rộng lớn cao dày không lường, thành ba yếu tố gọi chung là tam tài. Ai lãnh hội được đức của trời đất sẽ điều là nghiêu thuấn, điều có thể thành Phật, góp phần giúp đỡ sự sinh thành dưỡng dục vậy. Vì thế đối với hai tượng càn khôn trong kinh dịch, thánh nhân lấy pháp tự cường không ngơi của trời, lấy đức dày chư Phật của đất để giáo hóa con người. Tự cường không ngơi thì ngăn lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, không đạt đến mức làm sáng tỏ minh đức, trụ nơi chí thiện, trừ hết sạch lòng ham muốn của con người, thiên lý lưu hành để khôi phục lại tánh đức sẵn có thì không đành lòng. Đức dày chở vật thì yêu dân thương vật, khiến cho chính mình lẫn người đều ôm lòng chuyên chú, trung hậu, khoan thứ, hành từ bi, cõi như ruột thịt, coi loài vật và ta giống hệt như nhau, không tận hết thiên chức, góp phần tán trợ sự sinh thành dưỡng dục thì chẳng thôi. Những lời này chẳng phải chỉ để nói về hai người có địa vị nắm quyền cai trị, mà ngay cả thất phu thất phụ cũng đều có thể hành được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi, cái học của Thánh Hiền chỉ là tu thân mà thôi. Tu được thân, ắt sẽ tu hiếu để, ắt trừ sạch vật dục, mở rộng lương tri để cho riêng thân mình được thiền. Nhưng sẽ có hiệu quả giống như Văn Vương nêu gương cho vợ, gương ấy lan đến anh em rồi phổ biến khắp đất nước. Huống chi người có địa vị nắm quyền cai trị, há lẽ nào chẳng khiến cho thiên hạ đều cũng được tốt lành ư? Thiên hạ loạn lạc, thất phu có trách nhiệm. Nếu ai nấy đều dốc tận lòng thành, ai nấy tận sức hiếu để, ai nấy làm điều từ thiện, thương cô nhi, giúp đỡ kẻ quá bùa, cứu nạn, thương nghèo, kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, thì do có người dùng điều lành để cảm, trời sẽ ứng phước xuống, tự nhiên mưa thuận, gió hòa, dân yên, vật thịnh vượng, quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng những tai nạn như lục lội, hạn hán, ôn hoàng, ôn, bệnh dịch, hoàng, tức nạn cào cào, châu chấu, sâu bọ, phá hoại mùa màng, gió bão, động đất, vân vân, mà thời thế sẽ yên ổn, được mùa, dân an cư lạc nghiệp, lại còn từ hòa, nhân nhượng, tập quen thành phong tục. Dẫu có một hai kẻ ngu đồn ương bướng cũng sẽ hóa thành lương thiện. Như cảm hóa được cái trộm thì một phương sẽ vinh viễn tuyệt sạch nạn trộm cắp, điều phục được đứa dòm lén trong nhà kính thì từ đấy về sau nó sẽ thành người lành. Cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, chân thành yêu dân, còn cảm hóa được dị loại. Như những chứng cớ tốt lành, hổ không vào cõi ấy, cá dữ bỏ sang nơi khác, vân vân, chép trong các sách sử, nào phải chỉ một chuyện. Nếu ai nấy đều có thể dùng từ thiện tương cảm, quyết chẳng đến nỗi thường có những cái hòa, thổ phỉ, đao binh, giày xéo, cướp đoạt, vân vân. Nhưng bẩm tánh con người có vạn muôn thứ chẳng giống nhau. Người căn tánh thiên bẩm sâu dày, ắt tự có thể tận lực tuân thủ đạo nghĩa để tận hết trách nhiệm của người. Những người có tập khí sâu dày từ kiếp trước nên tánh đức bị ngăn lấp, đến nỗi những gì tâm họ nghĩ, những gì tâm họ nói, những gì thân họ làm, mỗi mỗi đều trái nghịch đạo nghĩa. Nhưng do nghe đến lẽ phước thiện họa dâm và trông thấy sự thiện ác báo ứng thì chưa ai chẳng kinh hoàng run sợ, bèn tự tu tỉnh mong sao được phước khỏi họa. Do vậy biết rằng trời đất dùng phước thiện họa dâm làm phương tiện lưng lao để thu tóm con người đều tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Thánh nhân vốn dùng cái tâm của trời đất để giáo hóa, vì vậy những câu thuận theo đạo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại sẽ đưa đến hung hiểm, ngụ phước, lục cực. Làm lành thì châm điều tốt lành giáng xuống, làm ác thì châm sự tai ương giáng xuống. Nhà tích thiện ắt điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa, thường thấy đầy trong các kinh. Do vậy cảm phát thiện tâm của con người, nghiêm cấm răn đe chí ý phóng dật của con người hết sức thẩm thiết. Nhưng các hung họa phước do nhân quả báo ứng chính là chứng nghiệm sự chân thật hay giả dối của việc y thuận hay trái nghịch đạo đức nhân nghĩa. Đã biết là chứng nghiệm thật sự thì muốn làm lành ắt sẽ càng thêm mạnh mẽ, hăng hái cho đến khi thành tựu. Muốn làm chuyện chẳng lành sẽ sinh lòng sợ hãi, có khi không dám làm. Như vậy, đề xướng nhân quả báo ứng chính là vâng theo tâm thiên địa thanh nhân để thành toàn tánh đức, đạo đức, nhân nghĩa cho người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mông lung không bằng cớ, thì chẳng những trái nghịch tâm thiên địa thanh nhân, mà thần thức của chính mình còn vĩnh viễn bị đọa trong đường ác, lại còn khiến cho bậc thượng trí không thể dũng mạnh quyết chí ưu thời mẫn thế để tu đức của mình. Kẻ hạ ngu không e dè gì dám làm chuyện ác, đến nỗi quyền nuôi dạy của thiên địa thanh nhân bị ngăn trở không tỏ lộ được. Cái lý vốn sẵn có trong tâm của chúng ta sẽ bị ẩn, không sao hiển lộ được. Cái họa ấy kể không kể xiết, nhưng thánh nhân thế gian lời lẽ gián lược lại chỉ nói chuyện đời này và con cháu, còn như chuyện trước khi sinh ra và chuyện sau khi chết, cũng như nhân duyên tội phước từ vô thủy đến nay luân hồi sâu nẻo đều chưa thể làm cho sáng tỏ được. Bởi vậy, kẻ thấy biết nông cạn, dù hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả báo ứng của thanh nhân, vẫn không tin vào nhân quả báo ứng. Đại giáo của Như Lai hiển thị sự mầu nhiệm của tâm tánh chúng ta, cũng như sự tinh vi của lẽ nhân quả ba đời. Phàm là đạo, cách vật, chi chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, và pháp, đoạn hoặc, chứng chân, liễu sanh thoát tử, không gì chẳng nêu đầy đủ. Do vậy, gặp cha nói về từ, gặp con nói đến hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tôi tớ trung thành, ai nấy chọn hết bổn phận. Như vậy là chọn chẳng khác với những gì thánh nhân thế gian đã dạy, nhưng với mỗi một điều là chỉ rõ nhân trước quả sau, là những điều thánh nhân thế gian chưa hề đề cập tới. Những lời dạy về tận phần tận nghĩa chỉ có thể dạy được bậc thượng trí, chứ chẳng thể chế phục kẻ hạ ngu. Nếu biết nhân quả báo ứng thì thiện ác họa phước rõ ràng như xem ngọn lửa, ai lại chẳng muốn xuôi theo điều tốt lành, tránh né điều hung hiểm, tránh nạn được phước ơ. Vả nữa, chẳng biết nhân quả sẽ đa phần phô bày tướng thiện bề ngoài, chứ thật ra ngầm ôm lòng ác để làm chuyện ác. Cứ nghĩ rằng người ta đã không biết, nào có trở ngại gì. Chẳng biết cái tâm chúng ta tương tức tương thông với tâm thiên địa quý thần và chư Phật Bồ Tát. Hễ mỗi khi chúng ta khởi lên một niệm, các vị ấy không điều gì không biết. Vì thế nói, những lời nói riêng tư trong nhân gian, chư thiên nghe như tiếng sấm, tâm tồi tệ trong nhà kính, trong mắt thần giống như ánh chớp. Ông Châu An Sĩ nói, ai nấy đều biết nhân quả, ấy chính là đạo để thiên hạ đại thái bình vậy. Người người không biết nhân quả, chính là đạo gây đại loạn vậy. Quả là ân Phật thấm đẫm con người, chỉ vì con người không suy nghĩ sâu xa nên chẳng hề biết đến vậy. Đời thượng cổ, tánh tình con người thuần phát hơn hẳn những đời sau tây bạc biết bao lần. Ơn trạch của văn vương thấm nhuần đến cả xương khô suốt mấy trăm năm, những cái phong tục giết người tuẫn tán đầy khắp thiên hạ. Chư hầu thời liệt quốc chết đi giết theo những súng thần, thiếp yêu cả mấy chục mấy trăm người, chẳng những không sinh lòng thương xót, lại còn ngực ngào chỗ đó là vinh, ai nấy đùa nhau học theo. Ngay như Tần Mục Công là vua hiền, còn giết 177 người để tuẫn tán theo. Ba người con của Tử Sa là bề tôi trung lương của đất nước, mà cũng chẳng vì nước và dân mà được tính miễn trừ, huống chi những bạo quân vô đạo khác. Vua cả một nước đã như thế thì đại phu và các quan ai nấy cũng tùy sức làm theo. Dù Khổng, Mạnh, Lão, Trang cùng xuất hiện cũng không thể ngăn dứt được. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, Xiển Minh nhân quả báo ứng, dạy người kiên giết phóng sanh, bỏ ăn mặn mà ăn chay, thì trùng, kiến, rận riệp còn được thưởng tiết che chở, không đành sát hại, huống chi có người. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều biết tham sống sợ chết, đều là cha mẹ quyến thuộc trong quá khứ, đều là vị lai chư Phật Thế Tôn. Vì thế phải thương xót che chở, nào dám giết hai bừa bãi để thỏa bụng miệng. Gió từ vừa thổi thẳng hung tàn trừ sát hại, đừng nói chiến hàng chư hầu đại phu quan chức chẳng dám giết người tụng tán. Ngay cả kẻ hướng mật về phía nam xưng chậm cũng chẳng dám hành ác pháp này. Dẫu có một hai kẻ bạo ngược làm như thế, cũng chọn chẳng dám cho giết nhiều người là vinh. Nếu không có thuyết sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng của Phật pháp, thì người đời sau hết tuổi thọ rồi mới chết cũng là chuyện hiểm hoi lắm. Đây mới là pháp thiện cận mà hiệu quả còn được như thế. Huống gì những lý luận về tâm tánh cực sâu xa và đạo đoạn hoặc chứng chân ơ. Như Lai tùy thuận chúng sanh, từ từ khuyến dụ khéo léo. Thoạt tiên dùng nhân thiên thừa, ngũ giới, thập thiện để tiếp dẫn những căn cơ kém cỏi, dùng đó làm phương tiện ban đầu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu căn cơ hơi sâu hơn, bèn giảng tứ đế thập nhị nhân duyên, khiến cho đoạn kiến tứ hoặc chứng thanh văn duyên giác là những quả nhị thừa. Nếu là căn tánh đại thừa, bèn dạy phát đại bồ đề tâm, tu khắp lục độ vận hành, thượng cầu hạ hóa chúng sanh, khởi lòng vô duyên từ, khởi đồng thể bi, chẳng trù vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí và lục độ vận hành, độ thoát hết thảy chúng sanh, khiến cho họ nhập vô dư niết bàn. Nhưng chẳng thấy ta là người hóa độ và người khác cùng chúng sanh là kẻ được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để chứng. Do chẳng chấp vào bốn tướng nên tạm luôn thể không. Vì vậy chừng xa vô minh, những đó bèn tiêu diệt. Tùy theo công hạnh lần lượt chứng các quả Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và hiến lộ toàn thế tự tánh, triệt ngộ duy tâm, phước huệ viên mãn, Phật quả chí đoạn rút ráo. Lại do căn cơ chúng sanh đời mạt kém hiền, nếu không kịp vào thầy nguyện lực lớn lao của Như Lai, quyết sẽ khó thể thoát khỏi sinh tử ngay trong đời này. Vì vậy do lòng đại từ bi, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, cậy Phật tự lực liễu sanh thoát tử. Chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thật, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, làm một mảy may điều thiện thế gian nào, cũng như mọi công đức lục độ vận hành đều đem hồi hướng vạn sanh. Đây chính là dùng tín nguyện của chính mình để cảm Phật từ bi, cảm ứng đạo giao, ắt được Phật nhiếp thọ. Đợi đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi sẽ lìa xa trọn vẹn các khổ, chỉ hưởng các sự vui, thân cận Phật A Di Đà, dự vào hải chúng, chứng vô sanh, thành giác đạo, như cháu bằng khoáng lấy lại vật cũ. So với các pháp cày vào tư lực để liệu sanh thoát tử khác, thì sự khó dễ cố nhiên là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa cày vào tư lực thì trong trăm ngàn vạn người khó được một hai kẻ liệu thoát ngay trong đời này. Bởi lẽ định huệ phải chọn đủ, phải hết sạch hoặc nghiệp thì mới được như nguyện. Nếu hoặc nghiệp còn mấy mây chưa đoạn hết, thì sinh tử luân hồi quyết khó thể xuất ly. Cậy vào Phật tự lực thì tín nguyện chân thành thiết tha, vạn kẻ chẳng sót một ai, độ khắp ba căn, gồm thâu, lợi đồn. Thượng căn thì mẫu chứng pháp thân, hạ căn bèn đới nghiệp vạn sanh. Bản hoài độ tầng chúng sanh của Như Lai, chỉ có mình pháp môn tịnh độ mới có thể thọa rốt ráo được. Do có những sự lợi ích như trên, cho nên xưa nay vua Thánh Tối Hiền, hào kiệt vĩ nhân, không ai chẳng tự hành dạy người hộ trì lưu thông. Để về mặt ngầm là giúp cho việc trị nước, còn mặt hiển là yến dân tình, tiêu họa loạn khi chưa chấm nảy, chứng Phật tánh vốn sẵn có. Gần đây thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, ai nấy chấp vào sự hiểu biết của chính mình, cạnh tranh với nhau đến nỗi đao binh liên miên, không lúc nào yên ổn. Thấy người trên thích điều gì, kẻ dưới ắt làm cho được. Những tên dân ương bướng đều thành thổ phỉ hết, mặc tình cướp đoạt, độc hại dân sanh. Do sự ác của con người chiêu cảm, nên trời bèn ứng thiên tai, lục lội, hạn hán, tật dịch, gió bão, động đất, đủ mọi tai họa thảm khốc thường thấy xảy ra luôn. Vần nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Muốn ra tay cứu vớt, nhưng khổ nổi không sức, chỉ khấn cầu những vị đương có quyền thế và hết thảy đồng bào, ai nấy hãy dùng cái tâm trung hậu khoan thứ sẵn có để hành đạo từ bi, coi hết thảy nhân dân đều như người ruột thịt, nâng đỡ lẫn nhau, chớ nên tàn hại. Nghĩ đến tiền nhân hậu quả, ắt sẽ tu đức hành nhân. Lợi người quả thật chính là lợi mình, đời này đời khác phước báo vô cùng. Hai người gây ra sự khổ còn hơn tự hại, đời này tương lai khổ báo vô tận. Phô phan quyền thế trong một lúc, để rồi thần thức chịu khổ mãi bao kiếp. Sao bằng tu đức suốt đời, ngõ hầu thân tâm được hưởng vui sướng nhiều đời. Nhưng còn trong địa vị phàm phu chưa đoạn được hoặc nghiệp, dẫu sinh vào nhân thiên, rốt cuộc vẫn chẳng phải là chỗ an ổn rốt ráo. Nếu có thể tùy phận tùy sức, chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, để mong khi hết báo thân này sẽ cáo đắng cực lạc, đây là đạo thoát khổ tối thượng. Nhưng đường đường là trượng phu, nếu để Phật tánh sẵn có thường bị hoặc nghiệp xoay chuyển, chịu sinh tử khổ đau ư? Trong Trung Hoa Tân Báo, ông Trương Quý Loan mỗi ngày chuyên dành riêng một cột để in bài đề xướng Phật học, tùy thời đăng tải hết những chuyện Như Lai ứng hóa, pháp đạo lưu thông, tội phước do tín nhận hay hủy bán, lợi ích do tu trì, và những ngôn luận sự tích kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật. Ngõ hầu những vị đọc báo đều cùng ngộ được lý Phật, tâm, chúng sanh, ba điều không sai biệt, và làm chuyện đoạn ác, tu thiện, khôi phục nguồn tâm sẵn có. Tôi cho rằng đây quả thật là đạo gốc chánh nguồn trong, để giữ nước bảo vệ dân. Những đó toàn đem những điều quan trọng về thiên chức của chúng ta, sự sanh thành dưỡng dục của trời đất, tâm pháp của thánh hiền, cương yếu của Phật giáo và nguồn gốc đời loạn nguyên do thái bình, thuộc đại lược hồng cống hiến cho bậc cao nhân có đủ con mắt trong cõi đời. Nhưng thẹn mình văn tự thô vọng chất phác, chẳng thể diễn tả sâu xa uẩn xúc. Tuy vậy về mặt ý nghĩa cô nhiên chẳng phải là bằng sằng bị đặt, nên có thể chấp nhận được. Hơn nữa con người sống trong thế gian, việc thành đức đạt tài dựng công lập nghiệp, cũng như thành được một tài một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự chú trì giúp đỡ thì mới được thành tựu. Chữ nghĩa là của báu quý nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh yên ổn. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có văn tự thì hết thảy xử lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng mến tiếc chữ nghĩa. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khinh nhẫn, quả thật coi cụ quý báu nhất khác nào phân đất. Sao không đến nỗi hiện thời tồn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô tri vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh nhẫn ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh nhẫn ruồng rẫy. Hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hiện thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống làm hằng cầm thú, mặc áo đội mũ, chết sẽ đọa trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hay chăng? Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 21.